Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Gánh nặng và hy vọng của sinh mệnh, bài viết của Tiểu Tín Cáp. Năm 1999 là một năm nhiều thiên tai và nhiều ma nạn. Vào năm này, con nước lớn ở phương Nam đã ào vào rất nhiều khuôn viên. Vào năm này, trên TV ngợp trời những lời vu khống Pháp Luân Công, xe cảnh sát đi lại đầy đường bắt bớ đánh đập đệ tử Đại Pháp. Cũng vào năm này, tôi đã được sinh ra. Cha tôi nói, từ khi tôi sinh ra, đã không được sống hạnh phúc. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bắt đầu từ ngày ấy, những ngày tháng hạnh phúc, êm đềm, giàu sang của gia đình tôi đã bị cuộc bức hại này đẩy vào dĩ vãng. Quả thực là tai nạn vô tận, sử sách khó lòng chép hết. Trong ký ức thời thơ ấu của tôi, cha tôi đã nói như vậy khi kể lại chuyện ngày xưa. Đôi khi nửa đêm, ông uống rất nhiều và ngồi chửi đồng dưới tầng nhà bà nội, chửi con cóc Giang và chửi đến hết cả tổ tông Đảng Cộng sản. Chửi chúng đã phá hoại gia đình của ông, chửi chúng đã khiến ông và các con không được sống một cuộc sống hạnh phúc. Kỳ thực, cha tôi là một phần tử trí thức, ông được ăn học tử tế và có một công việc ưu việt. Cha tôi nho nhã, ngoại hình tiêu chuẩn tuấn tú không phải loại tầm thường. Người lớn thường nói tôi xinh đẹp giống cha. Tôi thích xem ảnh của cha. Cha tôi từ nhỏ đã rạng rỡ vui vẻ, nhưng chỉ đến những bức ảnh chụp cùng tôi thuở còn thơ là trông cha có vẻ cô đơn. Ẩn dưới khuôn mặt tuấn tú của ông là nỗi sầu chịu nặng. Lúc nhỏ tôi không biết vì sao cha tôi trong ảnh lại không vui như vậy. Tôi cũng không biết vì sao trong ảnh chỉ có tôi và cha mà không có mẹ. Tuổi thơ của tôi hầu như toàn bộ đều sống chung với ông bà nội. Ông bà nội rất thương tôi. Chỉ cần những đứa trẻ khác có thứ gì thì ông bà sẽ mua cho tôi thứ đó. Nhưng nhìn thấy những đứa trẻ khác nũng nĩu trong lòng mẹ, một đứa bé ngây ngô như tôi cứ cuốn lấy ông bà nội đòi mẹ. Những lúc ấy cha tôi lại nổi giận, mắng tôi được chiều quá, sinh hư. Bà nội lại ôm tôi vào lòng gạt nước mắt, cứ lẩm nhẩm mãi câu, đứa trẻ đáng thương. Tôi không hiểu vì sao bà lại nói tôi là đứa trẻ đáng thương, không hiểu vì sao những đứa trẻ khác có mẹ, còn tôi lại không có. Tôi có bác thường tới thăm tôi. Lần nào bác cũng nói, mẹ tôi đi công tác ở xa lắm, phải đợi một thời gian nữa mới về thăm tôi được. Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm mùa đông, có một dì xinh đẹp tới nhà bà nội. Dì mỉm cười ôm lấy tôi, không hiểu sao dì chưa nói gì mà nước mắt đã tuôn rơi từng giọt từng giọt. Ồ, lại là một dì thích khóc nhè, hay khóc nhè như ông bà nội. Con ơi, dì là mẹ đây. Dì lau nước mắt, mỉm cười nhìn tôi. Dì là mẹ à? Bà nội ơi, mẹ về rồi, con có mẹ rồi. Tôi cười vui vẻ nhảy nhót tung tăng, rồi kéo mẹ vào phòng tôi, dẫn mẹ đi xem búp bê và đồ chơi của tôi. Khi tôi đang nhảy nhót vui nhộn, thì quay đầu nhìn lại, lại thấy ông bà nội và cha tôi đang lau nước mắt. Cuối cùng cuộc sống của tôi đã có mẹ. Đi theo mẹ, chúng tôi trở về ngôi nhà trước kia. Đó là một ngôi nhà phủ đầy bụi, nhưng là một ngôi nhà to rất đẹp. Trong đó còn có phòng ngủ và chiếc giường nhỏ dành riêng cho tôi. Còn có rất nhiều quần áo và búp bê xinh đẹp. À, hóa ra mình cũng giống những đứa trẻ khác, cũng có một ngôi nhà đẹp như thế này thuộc về riêng mình. Nhưng cha tôi không bao giờ quay trở về ngôi nhà này nữa. Cha tôi có một ngôi nhà khác mà tôi chưa từng biết. Ở với mẹ lâu thì cha sẽ nhớ tôi. Ở cùng cha thì tôi lại nhớ mẹ. Mẹ tôi trở về rồi, nhưng tôi vẫn không thể giống những đứa trẻ khác được chung sống hạnh phúc cùng cha mẹ. Mẹ tôi không có bao nhiêu tiền để mua thức ăn ngon và đồ chơi đẹp cho tôi. Sống với mẹ rất thanh bần, nhưng cuộc sống ấm áp và tĩnh tại. Mẹ thích đọc sách. Mẹ dạy tôi học chữ, dạy tôi đọc truyền Pháp Luân. Tôi biết rồi, hóa ra trên thế giới này tôi còn có một vị sư phụ vĩ đại đang truyền Phật Pháp phổ độ chúng sinh. Ha ha, tôi vui quá. Tôi có sư phụ mà người khác không có. Tôi thích ngắm nhìn ảnh của sư phụ. Sư phụ trong ảnh thường mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt từ bi và yêu thương. Tôi có thể giúp mẹ gấp một số tài liệu. Mẹ nói đó đều là tài liệu cứu người. Mỗi lần mẹ đi phát tài liệu cứu người, tôi đều thay chiếc váy đẹp nhất. Sau đó tôi nói với sư phụ rằng con và mẹ phải đi cứu người. Hôm đó ánh trăng treo trên bầu trời mới tròn mới sáng làm sao. Ánh trăng soi đường cho tôi và mẹ trở về nhà sau khi phát tài liệu xong. Ngồi sau xe mẹ, tôi nghịch ngợm nhại theo tiếng mấy chú chó sủa gâu gâu trong thôn. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy sao mà ngắn ngủi đến vậy. Mẹ tôi không có giấy tờ tùy thân, việc sinh nhai trong nhà tôi đã không đảm bảo được. Bác tìm giúp mẹ một công việc ở bên ngoài, tôi lại sống cuộc sống gần mẹ thì ít, xa mẹ thì nhiều. Cuối tuần mẹ lại vội vã trở về từ một thành phố khác để tới thăm tôi. Cuối tuần tôi được ăn bánh hamburger 10 đồng. Chuyện này đã trở thành những giây phút hạnh phúc nhất của tôi. Đó là những gì mẹ có thể làm được cho tôi. Mẹ không kiếm được nhiều tiền, lại còn phải làm tài liệu cứu người. Cuộc sống gia đình tôi vẫn ở cảnh giật gấu vá vai. Nhưng tâm thái mẹ tôi bình hòa, trầm tĩnh. Mẹ thường lạc quan nói với tôi rằng, rồi sẽ tốt lên thôi con ạ. Tôi chưa hề đòi mẹ thứ gì. Nếu có một ngày được giống như những đứa trẻ khác, không phải rời xa mẹ, hàng ngày đều được sống bên mẹ, là nguyện vọng lớn nhất trong trái tim tôi. Sáng thứ hai hàng tuần, khi trời còn chưa sáng, mẹ đã bế đứa bé còn chưa thức giấc là tôi tới nhà bà nội, rồi tự mình bắt xe tới thành phố khác làm việc. Tôi đành phải ở nhà bà nội từ thứ hai đến thứ sáu. Ông bà nội và cha tôi đều có thu nhập rất cao. Nhà bà nội không thiếu tiền, nhưng nhà bà nội hàng ngày, ngoài nói tới tiền ra, thường thường vẫn là tiền với tiền. Mỗi ngày, mỗi đêm, mọi người đều bận rộn vì việc này, chính là tiền. Nói rằng mọi người coi tiền còn quý hơn sinh mệnh của họ cũng không đúng, nhưng người nhà bà nội quả thực đều sống theo cách như vậy. Người nhà bà nội không có sự tĩnh lặng và khí chất của người trí thức như mẹ. Hàng ngày, người ra vào trong nhà rất náo nhiệt. Họ hàng thường hay nhắc tới cha mẹ ngày xưa, thường hay thở dài nói rằng cha mẹ đã từng là một đôi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Họ trách mẹ luyện pháp luân công gì đó mà chính phủ không cho phép, hại bản thân phải bị giam lại, mất cả công việc và gia đình. Ồ, hóa ra mẹ đã từng bị giam, hóa ra mẹ đã từng có một công việc và thu nhập tốt. Mẹ rất kiên cường, nội tâm kiên cường và vẻ ngoài dịu dàng của mẹ nhìn không giống như cùng một người. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn rất khó khăn tới mức mà năm mới không mua nổi mấy món đồ ăn ngon, nhưng mẹ cũng không than nghèo kể khổ với ai, vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục phát tài liệu cứu người như thường lệ. Ban đầu những người thân quanh mẹ đều chế nhạo và đả kích mẹ, nói mẹ chán sống hạnh phúc rồi, phát sốt lên mới đi tu luyện pháp luân công gì đó. Người thân nói, năm nay còn ai quan tâm tới pháp luân công tốt hay xấu nữa, điều ấy có liên quan gì tới chúng tôi. Đảng Cộng sản gây ra bao cuộc vận động cách mạng rồi, đã hại chết nhiều người như thế, ai có thể chống chọi được. Con người bây giờ ai cũng bận rộn kiếm tiền, nhà ai mà không có mấy ngôi nhà, xe cộ, không có tiền tiết kiệm, đời người ngắn ngủi, hưởng thụ mới là đạo lý chân chính. Đối diện với sự lạnh nhạt của mọi người, mẹ chỉ ôn tồn nói, con người ngoài nghĩa vụ với gia đình, với xã hội, thì còn có thiên chức của sinh mệnh cần phải gánh vác. Chân, thiện, nhẫn là Phật Pháp, duy hộ Phật Pháp chính là trách nhiệm và thiên chức không thể thoái thác của sinh mệnh. 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với đệ tử của ông rằng, hoa ưu đàm bà la 3.000 năm mới nở một lần, đợi tới khi hoa ưu đàm bà la lại khai nở tại nhân gian thì chuyển luân thánh vương sẽ tới thế gian truyền pháp độ nhân. Điều này đều được ghi chép trong kinh Kim Cương. Ngày nay hoa ưu đàm bà la đã nở rộ khắp nơi trên thế giới, pháp luân Phật Pháp đã hồng truyền hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Toàn thế giới đều biết pháp luân Đại Pháp Hảo, duy chỉ có người Trung Quốc bị tập đoàn họ Giang mê hoặc, vu khống phỉ báng pháp luân công. Con người tin theo những lời dối trá của tà ác, không biết rằng mình thù địch hiểu nhầm pháp luân công chính là đại pháp của vũ trụ mà con người thế gian chờ đợi mong mỏi đời đời kiếp kiếp trong truyền thuyết. Mẹ tôi đứng giữa một đám người giàu có, trang phục giản dị, nhưng thường nhẫn nại giải thích có chừng mực với mọi người xung quanh vì sao mình lại duy hộ pháp luân công, giải thích pháp luân công là gì, giải thích pháp luân Phật Pháp có ý nghĩa gì với mỗi người, mỗi sinh mệnh. Mẹ thường cười sảng khoái và gửi lời chúc phúc cho cuộc sống sung túc của những người thân xung quanh và những truy cầu vật chất của họ, không ngưỡng mộ cũng không hạ thấp bản thân vì cuộc sống nghèo túng. Tôi còn nhớ, có lần ông ngoại tổ chức sinh nhật, bác tôi tổ chức sinh nhật cho ông ở một khách sạn hào nhoáng. Ăn cơm xong, bác dẫn mọi người đi tham quan căn nhà mới. Nhà bác giàu như vậy, phòng vừa to vừa đẹp. Chị gái nhà bác kéo tôi lăng xăng, chạy ra chạy vào trong nhà. Ông ngoại cố ý hỏi tôi trước mặt mẹ, rằng có ngưỡng mộ cuộc sống giàu sang của bác không? Tôi hiểu dụng ý của ông ngoại. Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời ông rằng, tâm trung hữu túc lạc giả, bất chi khẩu thể chi phụng bất nhược nhân dã. Trong tâm biết đủ là vui, không vì thiếu thốn vật chất mà thấy mình không bằng người khác. Ông ngoại rất bất ngờ với câu trả lời của tôi, ông mấp máy môi một lúc lâu cũng không nói nên lời. Mẹ tôi rất vui, xoa đầu tôi nói với ông ngoại, ông đừng đả kích mẹ con nữa. Điều mà chúng con truy cầu ông không hiểu đâu. Ông xem những thứ tốt đẹp chúng con cũng không thiếu. Những thứ mà con có thì những đứa trẻ khác cũng không có. Mẹ tôi tính tình dịu dàng hiền hòa. Mẹ không thích buôn chuyện rôm rả, không thích tranh hơn thua với người khác bằng lời nói. Mẹ là một phụ nữ có tri thức, là một phụ nữ có văn hóa, có tinh thần tự lập cao. Đây là nhận thức của tôi về mẹ. Vài năm nay, tôi có thể cảm nhận được khi ở một mình mẹ thường khóc rất nhiều vì sự cô đơn lẻ loi, vì những vô vọng bấp bênh trong khó khăn của mẹ. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn dùng nghị lực của một người tu luyện đại pháp giúp bản thân vượt qua và trở nên kiên cường hơn. Người nhà bà nội rất chuộng vật chất, hễ gặp mặt là lại trách móc mẹ luyện công khiến tôi không có được cuộc sống hạnh phúc. Bà nội thường ngăn không cho mẹ đón tôi. Bà nội nói nhà mẹ không có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, tới đó làm gì. Cứ cuối tuần là mẹ lại phải đợi tôi ở dưới tầng nhà bà nội, đợi tôi cho tới rất muộn, là do cha cố ý dẫn tôi đi chỗ khác. Hôm sau mẹ vẫn tới, không hề oán trách, không hề oán giận, chỉ yên lặng đứng ở dưới lầu gọi tôi, chờ đợi tôi, dù muộn thế nào mẹ cũng không để ý tới thời gian bao lâu. Sau này người nhà bà nội không còn ngăn cản mẹ đón tôi nữa. Bà nội nói trên đời này không ai có thể ngăn được tình mẹ. Sáng thứ hai hàng tuần, mẹ đưa tôi tới cổng nhà bà nội, dặn tôi phải nghe lời ông bà nội. Tôi kéo tay mẹ khóc không cho mẹ đi, hỏi mẹ nắm tay bảo bối có thấy vui không. Mẹ nói, có chứ con, cầm tay bảo bối của mẹ rất hạnh phúc, cũng rất vui, nhưng mẹ còn phải đi làm kiếm tiền thì mới ở cùng bảo bối được. Bảo bối đi theo mẹ thì phải kiên cường dũng cảm lên nhé. Dì Quyên, chị gái tri kỷ của mẹ từng hỏi mẹ rằng sao mẹ lại phải nhẫn chịu trước sự lạnh nhạt và mê mờ của con người thế gian. Mẹ nói, hãy tha thứ cho họ, em đã đắc được đại pháp rồi, còn họ thì không. Đại pháp chính là tu chân thiện nhẫn mà. Ở cùng với mẹ, tôi rất sung túc về mặt tinh thần, điều ấy thường khiến tôi quên mất cuộc sống túng quẫn. Sự yên bình và vui vẻ mà mẹ mang lại cho tôi thì không ai có thể cho tôi được. Quanh mẹ có rất nhiều đệ tử đại pháp cũng thuần khiết, thiện lương như mẹ. Trước kia thường có một vài cô chú thường tới nhà chúng tôi cùng học pháp, luyện công, cùng làm tài liệu chân tướng, cùng đi giảng chân tướng cứu người. Tôi còn nhớ trong đó có một dì là nông dân, trước khi tu luyện dì không biết chữ, sau khi tu luyện dì lại có thể học thuộc chuyển pháp luân. Có người dạy chữ cho dì trong mơ, nên dì mới biết đọc chuyển pháp luân. Các dì, các chú, ai ai cũng có câu chuyện tu luyện đại pháp tươi đẹp và kỳ diệu. Hồi nhỏ tôi thường mơ thấy mình đang dãy giụa giữa biển khơi và trong cơn lốc xoáy. Nhưng trong khoảnh khắc thời gian đó, cuộc sống mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười và ánh nắng mặt trời. Sau khi tu luyện, tôi cũng trở nên ngày càng thông minh hơn. Trong giấc mơ, tôi thường mơ thấy mình cưỡi rồng, cưỡi phượng, bay lượn trên trời. Tu luyện trong đại pháp, tôi cũng có rất nhiều câu chuyện tu luyện tươi đẹp. Ánh mắt và tấm lòng của các dì, các chú ấy tốt đẹp, thiện lương và thuần khiết đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều như vậy. Tôi cũng cứ ngỡ rằng những ngày tháng tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi. Một mùa hè nọ, có một độ thần thái của mẹ tôi trở nên nghiêm nghị. Mẹ thường một mình nhíu mày và suy nghĩ vấn đề. Mẹ lại đưa tôi về nhà bà nội. Cuộc sống của tôi lại trở về cảnh trước kia là không nhìn thấy mẹ. Suốt cả một mùa hè tôi đều không nhận được điện thoại và thấy bóng dáng mẹ. Sau này bà nội nói là mẹ lại bị bắt rồi. Cha lại chạy đi tìm cảnh sát, nói rằng con tôi không thể không có mẹ. Nhưng mẹ vẫn không quay trở về. Cha về tới nhà nhìn thấy tôi là khóc. Ông bà nội cũng nhìn tôi nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được cảnh mẹ bị cảnh sát bắt sau khi hiểu chuyện. Tôi rất hoài nghi. Hoài nghi vì sao cảnh sát lại bắt mẹ, một người tốt như vậy? Chỉ là vì mẹ tu luyện pháp luân công sao? Vì sao một công pháp tốt như vậy lại có người phản đối? Tôi không hiểu. Thế giới này lẽ ra càng nhiều người tốt, thiện lương thì càng tốt hay sao? Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi nhớ mẹ, tôi thường không muốn về nhà sau khi tan học. Nhớ mẹ là tôi lại tìm tới một nơi không có bóng người và khóc một lúc. Buổi tối khi không ngủ được, tôi chùm kín đầu để bà nội không nhìn thấy và lặng lẽ lau nước mắt. May mà mấy tháng sau, cuối cùng thì mẹ cũng đã về. Bác bảo với tôi rằng tình cảnh của mẹ rất nguy hiểm. Bác lại tìm cho mẹ một công việc ở nơi xa hơn. Bác muốn mẹ mau chóng rời khỏi nhà tới nơi khác. Sau mấy tháng bị bắt giữ bức hại phi pháp, lúc ấy sức khỏe của mẹ rất kém. Ra ngoài đã phát hiện thấy có vài cảnh sát đang nhìn chằm chằm. Ngồi trên xe buýt cũng có mấy đặc vụ mặc thường phục đi theo sau mẹ. Không còn cách nào khác, mẹ quyết định bỏ nhà đi nơi khác. Buổi tối trước khi mẹ đi, chỉ có một mình dì Quyên, không hề tu luyện pháp luân công, không sợ bị theo dõi là tới đưa tiễn mẹ. Dì nói mẹ phải đi, dì rất buồn. Điều khiến dì càng buồn hơn là tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân mở miệng là nhân nghĩa, đạo đức, nhưng lại ngấm ngầm làm bất kể điều ác nào thì lại sống ở một vùng trời. Một đảng chính trị rốt cuộc tâm thần tới mức dốc hết của cả quốc gia để bức hại một nhóm người tốt tu luyện chân, thiện nhẫn. Tối hôm đó dì nói rất nhiều, chính là nói con người muốn sống một cách công nhiên ngay chính lại càng khó khăn hơn. Một mình mẹ tới một nơi rất xa, lần này thì không phải là một tuần về thăm tôi một lần, mà 2-3 tháng tôi mới được đoàn tụ với mẹ trong thoáng chốc. Hàng ngày tôi lại sống cùng ông bà nội, nhà ông bà nội cả ngày vẫn om sòm chuyện tiền nong. Tôi tự đi học, về nhà, tự mình làm bài tập, không có mẹ đưa đón, không có mẹ chải bím tóc đẹp cho tôi, không có mẹ đợi bảo bối của mẹ dưới bóng cây nơi sân trường. Cuộc sống cứ trôi đi từng ngày như vậy, chớp mắt một cái, bao nhiêu năm đã trôi qua. Tôi đã 17 tuổi, từ một đứa trẻ dần dần trưởng thành thành một thiếu nữ, cũng dần dần quen với cuộc sống phải xa mẹ. Tính ra thì cuộc bức hại đại pháp cũng bằng với tuổi của tôi. Đã trải qua 17 năm, nhưng cuộc bức hại vẫn còn tiếp tục. Mẹ tôi và hàng vạn, hàng nghìn các chú, các dì tu luyện pháp luân công khác vẫn đang phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt, vẫn đang tiếp tục bị bức hại chính tín và thiện lương. Nhưng thời gian cũng khiến một vài việc khác với quá khứ, nhà tôi cũng có những câu chuyện mới. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng về nhà làm việc, điều kiện kinh tế nhà tôi cũng khá hơn trước nhiều. Việc mua một chiếc bánh mì đối với cuộc sống của chúng tôi đã không còn là vấn đề gì nữa. Nhà tôi cũng dọn từ thành phố này tới thành phố khác. Bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn luôn đi về một mình. Trước sau vẫn như một, vẫn tu luyện và hồng dương pháp luân đại pháp phổ độ chúng sinh. Dì Quyên kinh doanh phát tài lớn. Mẹ nói dì Quyên là một người minh bạch chân tướng, nhờ tôn kính Phật Pháp mà đắc được phúc báo. Dì Quyên rất nhiệt tình làm từ thiện công ích. Hàng năm, dì thường phát động vài lần hoạt động quyên góp trong phạm vi kinh doanh của mình, giúp đỡ những đứa trẻ khu vực nghèo khó và người già cô quả. Dì là người duy nhất không ngại phiền nhiễu, vẫn qua lại với mẹ suốt bao nhiêu năm. Dì cũng là người thân duy nhất thường qua lại thăm nom tôi suốt bao nhiêu năm qua khi mẹ tôi vắng nhà. Dì là tri kỷ của mẹ, là người thân của mẹ. Tình bạn giữa dì và mẹ khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Sau mỗi cuộc hội ngộ khó khăn, dì và mẹ đều tâm sự tới thâu đêm. Dì nói điều khiến dì vui nhất là trong cõi đời này có thể có được một người bạn thuần khiết và thuần tịnh như mẹ. Cuộc sống của ông bà ngoại cũng thay đổi. Mùa đông năm trước, đột nhiên bà ngoại mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu não, bán thân bất toại, suýt chút nữa là mất đi sinh mệnh. Vào thời khắc then chốt, mẹ bảo bà ngoại niệm 9 chữ may mắn cứu mạng: pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, tính mệnh như ngọn đèn trước gió. Lần này bà ngoại cũng đã nghe lời mẹ, bà thực sự bắt đầu niệm. Nửa tháng sau, bà ngoại xuất viện về nhà. Mặc dù bám vào tường thì bà cũng có thể gắng gượng đứng dậy được, nhưng tay trái và chân trái của bà lại không còn sức lực, không thể cử động thoải mái. Bác sĩ nói chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tốt nhất cũng chỉ chữa tới được mức này thôi. Ông ngoại và bác trai đã thử hết mọi con đường và biện pháp, tìm một thầy xoa bóp, hàng ngày xoa bóp cho bà, tốn rất nhiều tiền, nhưng tay phải, chân phải của bà ngoại vẫn không thể tự cử động được. Bà ngoại ăn cơm không cầm nồi đũa, tóc không chải được, tắm một mình cũng không xong, mặc đồ, thay đồ thì một tay bà không thể tự làm được. Tất cả việc nhà, bà ngoại đều không làm được nữa. Bà còn cần phải có người nhà thay nhau chăm sóc. Bà ngoại đã trở thành vấn đề lớn của mọi người. Nhưng mẹ lại không cảm thấy đây là chuyện gì to tát cả. Nhìn thấy người nhà thay phiên nhau chữa trị cho bà ngoại nhưng vẫn không thấy có hiệu quả gì. Một hôm mẹ nói với bà ngoại, hay là mẹ tu luyện pháp luân công cùng con nhé. Theo như trình độ hiện nay của y học thì có tốn nhiều tiền nữa cũng chỉ có thể chữa chạy được tới mức này. Nhưng chút bệnh này của mẹ thực sự lại không là chuyện gì trong khi tu luyện đại pháp. Đệ tử đại pháp có biết bao nhiêu người mắc bệnh nan y đều luyện hết cả bệnh. Chúng con kiên định với đại pháp như vậy là có nguyên nhân. Hiện giờ chỉ có pháp luân công mới cứu được mẹ thôi. Bà ngoại nghĩ một chút rồi nói, có lẽ vậy, bao năm qua mẹ vẫn luôn nghĩ, con gái của mẹ có trình độ, có tố chất, vì sao lại cứ luyện pháp luân công, bị bức hại tới mức không còn gì mà vẫn cứ kiên trì. Bao năm qua mẹ so sánh với những người xung quanh, thì con gái của mẹ, con lương thiện lại hiếu thuận, trong tâm thuần khiết như vậy, dù người khác hãm hại con như thế nào, đả kích con như thế nào, con cũng đều đối xử tốt với người khác. Điều này chỉ có trái tim đại nhân đại nghĩa mới có thể làm được. Bà ngoại thực sự đã bắt đầu tu luyện pháp luân công. Lần này ông ngoại không còn ngăn mẹ dạy bà ngoại luyện công. Ban đầu hàng ngày mẹ dìu bà luyện. Cơ thể suy nhược của bà ngoại một ngày không luyện được mấy động tác đã mệt mồ hôi nhễ nhại. Nhưng bà ngoại không khuất phục. Bà ngồi nghỉ một lúc rồi đứng lên luyện tiếp. Cánh tay bà không nâng lên được để làm động tác xung quán thì mẹ nắm lấy tay bà đưa lên trên. Kỳ tích thực sự đã xảy ra. Một buổi sáng sau một thời gian bà ngoại kiên trì luyện 5 bài công pháp cơ bản, sau khi bà xuống giường thì bà kinh ngạc phát hiện rằng mình đã vịn vào tường mà tự bước ra được tới cửa. Chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bà có thể điều khiển được nó rồi. Bà ngoại như nhìn thấy hy vọng, khuôn mặt bà đã rạng rỡ nụ cười. Cứ thế mùa đông năm đó, bà ngoại cùng học pháp luyện công với mẹ. Tới Tết Nguyên Tiêu thì bà ngoại đã có thể tự chăm sóc bản thân, bà còn có thể tự mình xuống tầng. Tới mùa xuân, khi hoa nở, bà ngoại đã có thể cùng ông ngoại ra ngoài đi dạo. Bây giờ, cả bà ngoại tôi đã rất giỏi rồi, không còn cần tới người nhà phải chăm sóc nữa. Cả ngày bà bận tới bận lui không lúc nào rảnh rỗi. Bác trai vui mừng nói, mình thực sự là có phúc, khả năng phục hồi của bà tốt như vậy, đúng là vạn người có một. Bây giờ, hằng ngày bà ngoại đều niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, đại khung pháp quang chiếu, chính pháp hồng thế qua, phương chi vô hạn diệu. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, tiệm nhập thế nhân đạo, chúng sinh thiết mạc cấp, thần Phật dĩ tại tiếu. Tạm dịch: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, pháp quang chiếu đại khung, thế lớn chính pháp qua, mới biết diệu vô cùng. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, tiến nhập thế nhân đạo, chúng sinh không phải vội, thần Phật đang cười rồi. Trích Đại Pháp Hảo, Hồng Ngâm 2. Mỗi lần bà ngoại đọc thuộc bài thơ Đại Pháp Hảo, bà đều nói, sao lại tốt thế kia chứ? Sư phụ Lý sao lại có khả năng như vậy chứ? Rốt cuộc ngài là ai? Mẹ chỉ mỉm cười, dục bà ngoại mau chóng tranh thủ học Pháp, đợi tới khi đọc xong hơn 40 cuốn sách Đại Pháp thì bà sẽ biết là chuyện gì đang xảy ra. Ông ngoại không bao giờ còn trách mẹ tu luyện pháp luân công nữa. Hiện giờ ông cũng đã bắt đầu tìm hiểu đại pháp. Đôi khi bà ngoại bận rộn bỏ lỡ luyện công, ông ngoại còn giục bà ngoại đi luyện công. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, thực đúng là 9 chữ may mắn cứu mệnh. Mẹ nói thiện đãi đại pháp nhất niệm, trời đã ban hạnh phúc bình an cho con người. Đây chính là phương thức phổ độ chúng sinh của Phật Pháp tại nhân gian. Pháp luân công là tu luyện Phật Pháp chân chính, là đại pháp cao đức vạn năm khó gặp. Mỗi người từng tự mình thọ ích đều biết rất sâu sắc sự chân quý của ông, đều cảm ơn sự từ bi vô lượng của Phật Pháp với chúng sinh. Một công pháp tốt như vậy, vì lý do gì mà không học, không luyện? Có lý do gì mà không cho bạn bè thân quyến cùng được thọ ích đây? Tôi biết rằng mẹ vẫn luôn giấu kỹ một cuốn Chuyển Pháp Luân cho ông bà ngoại, nhưng đáng tiếc là ông bà ngoại vẫn luôn sợ bị bức hại mà không có dũng khí tìm hiểu đại pháp, khiến cuốn sách này để không suốt bao nhiêu năm qua. Đó là một cuốn sách được xuất bản trước năm 1999, là chữ chính thể, khổ lớn, Ngoài bìa nạm vàng ba chữ Pháp Luân Công màu vàng kim, cuốn sách này khi bị bức hại căng thẳng nhất đã bị người ta vứt vào thùng rác, sau đó được một dì nhặt lên đưa lại cho mẹ. Mẹ vẫn luôn giữ gìn cho ông bà ngoại tới tận bây giờ. Mẹ nói con người đắc được thân người không dễ, sinh ra gặp thời Đại Pháp Hồng Truyền lại càng không dễ dàng gì. Ngày nay khi Đại Pháp Hồng Truyền lại gặp phải ma nạn mà dám bước vào tu luyện Đại Pháp thì càng không dễ dàng. Nếu bỏ lỡ cơ hội lắng nghe Phật Pháp, vậy thì sinh mệnh sẽ vĩnh viễn không thể bù đắp được tổn thất này. Cũng không có mấy người có thể may mắn như bà ngoại tôi được Đại Pháp cứu độ lúc tính mệnh lâm nguy. Chỉ xét riêng về điểm này thì việc Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công, những người bị hại không chỉ là những người tu luyện Pháp Luân Công, cuộc bức hại này đồng thời cũng đã giết chết rất nhiều người lẽ ra vốn có thể thông qua tu luyện Đại Pháp mà có được cuộc sống mới và có khả năng kiếp nhân sinh và gia đình họ có thể tiếp tục hạnh phúc trọn vẹn. Bà ngoại hồi phục sức khỏe đã khiến bác tôi dường như có phần minh bạch ra những năm qua mẹ đang bận rộn làm gì. Bác là giáo sư đại học, nghe lắm biết nhiều. Tôi từng khám phá những nghi ngại nhiều năm ẩn giấu trong đáy lòng bác. Đại Pháp có ích cho sinh mệnh như vậy, người tu luyện thiện lương như vậy, cả thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, vì sao duy chỉ có Trung Quốc đang đàn áp? Hơn nữa, cuộc đàn áp này còn kéo dài nhiều năm như vậy mà vẫn còn tiếp diễn. Bác dẫn một câu của Khổng Tử: quân tử hữu tam úy, úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn, tiểu nhân bất chi, thiên mệnh nhi bất úy dã, hiệp đại nhân, vũ thánh nhân chi ngôn. Người quân tử sợ ba thứ: sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ, ức hiếp đại nhân, làm nhục lời của thánh nhân. Bác nói, sự phục hồi của bà ngoại, còn cả việc em gái mình bao nhiêu năm nay đều kiên định với Đại Pháp, khiến cho bác suy nghĩ về Pháp Luân Công, suy nghĩ về đạo lý mà em gái nói, rằng con người đều có thiên mệnh, là duy hộ sự tôn nghiêm của Phật Pháp. Bác còn bảo tôi, vô thần luận chỉ là một học thuyết, nó không phải là chân lý. Con người ngày nay không hiểu thiên mệnh và đạo lý phúc lộc thọ đều là do sự tồn tại của hình thái ý thức vô thần luận. Bác giảng cho tôi về sự thâm căn cố đế của hình thái ý thức. Một hình thái ý thức một khi có chỗ đứng và được tiếp thụ rộng rãi trong xã hội thì sẽ hình thành sự ngăn trở của thế lực cũ, ngoan cố và bóp chết sự ra đời cũng như chỗ đứng cho hình thái ý thức mới. Quá khứ của lịch sử nhân loại, những chuyện bức hại chính tín của nhân loại bằng ngọn lửa ác liệt và gông xiềng không hề hiếm hoi. Còn những khám phá và tư duy của nhân loại về vũ trụ, về khoa học tự nhiên lẽ ra nên được mở và đa chiều. Trong lịch sử phát triển của khoa học, Newton, nhà khoa học vĩ đại đã tốt nghiệp tại Học viện Thần học, Einstein và Newton đều là những người hữu thần. Những điều này không hề mâu thuẫn với thành tựu khoa học vĩ đại của họ. Việc chính phủ Trung Quốc bất chấp thủ đoạn đối đãi với Pháp Luân Công như vậy, bác nói rằng nhân sĩ trong nhiều xã hội khác kỳ thực đều rất phản cảm. Bác khích lệ tôi phải suy nghĩ độc lập, dám kiên định với những điều đúng đắn, phải dám biểu đạt quan điểm của mình về những kẻ ác và hành vi tà ác, phải dám nói không. Mẹ bèn phân tích sâu hơn về giải thích của bác. Mẹ nói, Martin Luther King từng nói, nguy hiểm lớn nhất trên thế giới cũng không thể vượt quá sự vô tri chân thành và sự ngu xuẩn nghiêm túc. Người Trung Quốc hiện nay có rất nhiều người hoàn toàn không biết lịch sử chân thực và bản chất của Đảng Cộng sản, không biết thể chế Đảng Cộng sản, một đảng chuyên chính đang thống trị Trung Quốc ngày nay, kỳ thực là một hình thức chính trị tôn giáo hợp nhất. Xét về bản chất thì Đảng Cộng sản kỳ thực là một tổ chức tà giáo vô thần luận, phủ định thần Phật. Đảng Cộng sản là thứ du nhập vào từ phương Tây. Marx, ông tổ của nó, vốn là tín đồ trung thành của tà giáo Sa Tăng giáo nổi tiếng tại phương Tây. Tín đồ Sa Tăng không phải là những kẻ vô thần luận, chúng tin rằng Thượng Đế có tồn tại. Chỉ là điều chúng tín phụng, nghe theo không phải là Thượng Đế mà là quỷ Sa Tăng. Đối lập với Thượng Đế, quỷ Sa Tăng ôm giữ mong muốn bóp chết sự sùng kính của nhân loại vào Thượng Đế, âm mưu thực hiện dã tâm biến nhân loại trở thành những người mất gốc phản bội lại Thượng Đế, sau đó kéo con người thành thành viên của quỷ Sa Tăng. Tà giáo Sa Tăng là hình thức sơ khai và cội nguồn tư tưởng của tà giáo Cộng sản vô thần, là cội nguồn tư tưởng khiến Đảng Cộng sản phản đối thần Phật. Những tín đồ của tà giáo Sa Tăng thù hận Thượng Đế, thù hận xã hội, khinh rẻ sinh mệnh và nhân tính đạo đức. Việc thành viên của nó tự sát, loạn luân tập thể đã trở thành phong trào. Hai người con gái của Mark đều là tín đồ của Satan. Cuối cùng, một người tự sát, một người thì bị tâm thần phân liệt. Còn tác phong sống hỗn loạn của bản thân Mark thì khá nhiều người biết tới. Người phương Tây đã sớm nhận thức được sự nguy hại của tà giáo Satan đối với xã hội trước đó gần một thế kỷ. Thời Mark còn trẻ, cũng chính vì thân phận là tín đồ của tà giáo này mà bị khai trừ học vị. Một tà giáo bị phương Tây định hình, vứt bỏ, nhưng trong bối cảnh lịch sử đặc thù, lại được một nhóm phần tử cấp tiến cứu quốc vô môn thời cận đại dẫn nhầm vào mảnh đất Thần Châu rộng lớn với 5.000 năm văn minh lịch sử. Từ đó mà vứt bỏ văn hóa thần truyền 5.000 năm, nhưng từ đó trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn lại cõng búa liềm của tà đảng Cộng sản ấy, cảnh thịt nát xương tan không bao giờ dứt. Mẹ tặng bác một cuốn sách tên là Kiều Bình Đảng Cộng sản. Kiều Bình đã thuật lại một cách hệ thống bản chất tà giáo của Đảng Cộng sản từ 9 phương diện, phản trời, phản đất, phản thần Phật, dùng bạo lực và những lời dối trá để dựng nghiệp, đề xướng thuyết vô thần, giả ác đấu. Đảng Cộng sản không ngừng tàn sát người Trung Quốc kể từ khi thành lập tới nay, thông qua hết cuộc vận động này tới cuộc vận động khác, tam phản, ngũ phản, cải cách ruộng đất, đại cách mạng văn hóa, cuộc thảm sát học sinh sinh viên thỉnh nguyện hòa bình ngày 4 tháng 6. Số người chết ấy còn nhiều hơn tổng số người chết trong hai cuộc đại chiến thế giới cộng lại. Trong xã hội quốc tế, Đảng Cộng sản có lịch sử thành lập đầy tội ác. Nó đấu tranh không ngừng, bắt đầu từ sản xuất cho tới các cuộc vận động đấu tranh giai cấp. Công xã Paris là tiền thân nổi tiếng của Đảng Cộng sản trong lịch sử thế giới. Kỳ thực đó là một cuộc đập phá cướp bóc. Chúng đã đập tan rất nhiều di tích văn hóa nghệ thuật huy hoàng trong thời kỳ nghệ thuật đỉnh cao của phương Tây còn lưu lại trên những con phố Paris. Tà giáo Cộng sản đã phá hoại vô số văn minh của nhân loại. Lối phá hoại này vẫn luôn sát cánh cùng nó đi khắp lịch sử các dân tộc trên thế giới. Tại Trung Quốc, cuộc đại cách mạng văn hóa đã chà đạp văn hóa truyền thống của Trung Quốc tới nay, vẫn khiến con người phải giật mình kinh sợ. Trong lịch sử ngày nay, khi Pháp Luân Phật Pháp tôn sùng chân thiện nhẫn xuất hiện trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn, thì tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân lại tiến hành chính sách đàn áp tàn khốc. Đánh chết thì coi là đánh chết coi là tự sát, không phân tra thân phận, trực tiếp hỏa táng, tiêu hủy thể xác, tàn hại tinh thần, vắt kiệt tài chính, thậm chí còn làm ra những hành vi khủng bố là mổ sống cướp nội tạng siêu lợi nhuận của hàng triệu đệ tử Đại Pháp. Nhìn tổng quan lịch sử của Đảng Cộng sản, tội ác của tà giáo Cộng sản chồng chất, hai tay chúng nhúng đầy máu tươi của người dân Trung Quốc. Đối với người dân tộc Trung Hoa, nó là một bát thuốc độc liều cao. Đối với toàn nhân loại, sự xuất hiện của nó chính là kiếp nạn của toàn nhân loại. Nhưng lại có quá nhiều con người thế gian, do không minh bạch chân tướng, không nghe đệ tử Đại Pháp vất vả khuyên ngăn, trong suốt 17 năm liên tục bức hại tàn khốc Pháp Luân Phật Pháp, những kẻ vô tri đã làm những việc của bè lũ tà ác, phạm tội với Đại Pháp, với đệ tử Đại Pháp. Mẹ nói 2.500 năm trước, đế quốc La Mã vì bức hại tàn khốc những tín đồ cơ đốc, cuối cùng đã bị trời trừng trị bằng 3 trận đại ôn dịch. Trận ôn dịch thứ nhất đã khiến cho một nửa dân số của đế quốc La Mã mất mạng, thi thể nằm ngổn ngang khắp mặt đất. Đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh đã thực sự hiểu được chân tướng Phật Pháp và ý trời trong khi tu luyện Phật Pháp. Người tu luyện không có kẻ thù, người tu luyện không để tâm tới chính trị dơ bẩn, chỉ một lòng cứu độ chúng sinh. Không tin Pháp Luân Công là Phật Pháp hoàn toàn không có nghĩa là Pháp Luân Công không phải là Phật Pháp. Không tin vào thiện ác hữu báo cũng không có nghĩa là những kẻ tham dự bức hại Phật Pháp sẽ không bị trời trừng phạt. Ngày nay, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lý Đông Sinh và những quan viên lớn nhỏ mất chức trong phong trào chống phủ bại. Khi xưa chúng đã từng là những kẻ tiên phong bức hại Đại Pháp, giờ đây từng người một bị lục soát, tử hình, ngã ngựa, trở thành cuốn sách giáo khoa phản diện, bị trời trừng phạt do bức hại Phật Pháp. Sự hủ bại trước mắt kỳ thực chính là trời đang trừng phạt con người, mà đây mới chỉ là màn dạo đầu của sự trừng phạt. Trời muốn diệt Đảng Cộng sản, tam thoái mới có thể bảo bình an là thiên cơ. Đệ tử Đại Pháp chỉ là cố gắng hết sức mình nói cho con người thế gian biết thiên cơ này trước đại nạn đào thải Đảng Cộng sản khi trời muốn diệt Trung Cộng. Mong bạn khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đây là chân tướng của sinh mệnh. Trời muốn diệt Trung Cộng, xin hãy mau chóng tam thoái bảo bình an. Điều đáng mừng là hiện nay đã có hơn 220 triệu người dân Trung Quốc đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, đồng thời đã làm tam thoái bảo bình an. Hơn nữa, hiện nay các đệ tử Đại Pháp đang thông qua con đường luật pháp để khởi tố Giang Trạch Dân, hung thủ của cuộc bức hại. Mẹ cũng gửi đơn lên Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao khởi kiện Giang Trạch Dân với các tội danh như tội lạm dụng chức quyền, tội tra tấn, tội diệt chủng quần thể, tội phản nhân loại. Đã có tới hàng vạn đệ tử Đại Pháp và những nhân sĩ chính nghĩa các giới đều đang tham dự khởi kiện. Những khám phá và tường thuật lại lịch sử của mẹ và bác đã khiến tôi dần dần thấu hiểu lịch sử. Tôi đã hiểu mẹ, hiểu ra tất cả những người tu luyện Đại Pháp giống như mẹ những năm qua đã dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ điều gì. Tôi cảm thấy trào lưu thức tỉnh của tinh thần dân tộc Trung Hoa đang hưng khởi. Tôi minh bạch rằng, bao nhiêu năm qua, điều mà vô số đệ tử Đại Pháp đang dùng gánh nặng của sinh mệnh để khai sáng hóa ra là con đường đầy máu và nước mắt để nhân loại quay trở về với tinh thần chân, thiện, nhẫn. Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt tôi. Nơi nào có đệ tử Đại Pháp, nơi đó chính là thiên đường an nghỉ của sinh mệnh. Điều mà tất cả đệ tử Đại Pháp đang dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ là hy vọng mọi sinh mệnh đều có thể đi đến một tương lai tươi đẹp. Hỡi những thế nhân đang mê mờ, hãy mau mau thức tỉnh. Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đang dùng gánh nặng của sinh mệnh để chờ đợi và kêu gọi các bạn. Tôi từng nghe ông bà nội thảo luận về việc Chu Vĩnh Khang vì vậy mà ngã ngựa. Ông nội từng dùng một câu tổng kết lại như thế này. Ông nói, con đường sai lầm chỉ có thể đắc được kết quả sai lầm. Ông bà nội của tôi từng mê tín theo tư tưởng của Đảng mà bao năm nay mà ông vẫn luôn cho rằng đúng đắn, thì tới nay ông đã dần dần nhìn thấy thiên lý. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, dần dần nhìn thấu những lời hoang đường của tư tưởng của thuyết vô thần, và ông bắt đầu tin vào nhân quả, tin vào thần, cũng tin vào duyên phận. Tập đoàn Giang Trạch Dân đã bị thanh trừ tới tận hang ổ về mọi phương diện. Điều này lại càng khiến những người thân của tôi thấy rõ thiên lý, thiện ác hữu báo. Mỗi một người xung quanh tôi sau khi đã đi đường vòng rất dài, đã nếm trải đủ sự tổn thương và đau khổ thực tế, đều dần dần thấy rõ ai đúng, ai sai, ai thiện, ai ác, ai thật, ai giả. Cuộc bức hại này đã gây tổn thương quá nhiều cho bản thân tôi, cho người thân của tôi, cho xã hội này, cho hàng nghìn, hàng vạn người tu luyện Pháp Luân Công và gia đình của họ. Cuộc bức hại này chắc chắn sẽ phải kết thúc. Hãy để chân thiện nhẫn trở lại giữa mỗi chúng ta. Hãy để chân lý tái hiện tại thế gian. Hãy để mọi người tìm lại bản thân mình từ căn bản nhất, thuần túy nhất. Hãy để nhân tính chân thực của con người mình không bị tà giáo cộng sản bưng bít. Hãy để mọi người không bao giờ phạm lỗi trong vô tri và bị coi là bè lũ hung ác bức hại thiện lương. Tôi với tuổi đời còn rất nhỏ vẫn luôn có một giấc mơ tươi đẹp, một nhóm người tươi đẹp, thiện lương đang ngồi đả tọa, luyện công tĩnh lặng dưới gốc cây, vẻ mặt họ an bình, tĩnh tại, nội tâm quang minh chính đại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.